Tiếp tục nhận xét về thực ra là mình phân tích nhận xét những điều mình nghe mấy bữa đó là để chi, để đi đến chỗ thấy rằng là thấy ra sự liên hệ của chư Phật Bồ Tát đối với mình. Mình được coi là các hữu tình, các chúng sinh. Cái liên hệ giữa Phật và chúng sinh. Thì bây giờ thấy ra được cái liên hệ như vậy á, thì cái liên hệ đó, một cái liên hệ rất là chặt chẽ và mật thiết. Mà tất cả những cái liên hệ của mình, tức là những cái nhân duyên của mình trong một đời á, thực ra nó lại rất là, so với cái liên hệ của Phật, nó rất hời hợt. Nó không có cái gì bền vững chắc chắn. Tất cả những cái, muốn thấy những cái điều này thì mình đã phân tích để nhận biết cái vấn đề nhân quả ba đời của luân hồi. Và như vậy đồng thời thì mình cũng biết cái sự thực của đời sống mình. Nó là sự thực của một cái chuỗi dài luân hồi bất tận. Cũng như mình có thể nào mà mình chỉ nghĩ cuộc đời mình nó chỉ là trong một ngày. Và mình có một cái lịch sử, một đời sống qua rất nhiều ngày. Nó trở thành là năm tháng. Và mình biết rằng là trong những cái năm dài ấy, mà mình nói ra đời tôi 60, 70 năm. Nhưng mà thực ra cứ mỗi một ngày là nó có một cái khoảng cách bắt đầu từ sáng ra mình thức dậy đến chiều tối. Mình sao mặc váy ấy? Chiều tối thì mình không biết gì nữa hết, ngủ say sưa chẳng biết gì nữa hết. Rồi sáng mai mình lại thức dậy, mình lại bắt đầu hoạt động nhận biết. Đến tối, đến lúc ngủ lại không còn biết gì nữa hết. Trải qua một giấc mộng lại thức dậy. Thì mỗi một ngày như vậy nó giống như một cuộc đời của mình. Giống như một cuộc đời. Bắt đầu từ cái chỗ sinh, bắt đầu biết, cho đến chỗ tử, là không biết gì nữa, rồi lại sinh, rồi lại tử. Thì nếu mà mình đã coi là cuộc sống của mình là nó gồm có nhiều ngày nó hợp lại, thì nếu mà mình có được cả thiên nhãn hay túc mệnh, hay mình tin vào lời của Phật, nhận xét theo cái chân lý nhân quả, thì mình sẽ thấy là cuộc sống của mình là nó vô lượng kiếp, vô thủy, vô chung. Nếu mà nói ở đó, là nó gồm nhiều đời sống nó hợp lại. Tức là mỗi một ngày của mình với lại mỗi một cái đời sống của mình á, nó có cái điểm khác nhau. Khác nhau ở chỗ là khác nhau ở chỗ là một ngày của mình á, mình thức dậy thì mình thấy những cái hôm qua nó vẫn còn có đó. Trong khi một kiếp sống, một đời sống của mình ấy, sinh ra mình không có biết là kiếp trước của mình nó là gì nữa. Lý do tại sao mà nó khác như vậy? Thì bởi vì rằng là trước tiên là cái sự thay đổi. Cái thay đổi trong một đời sống của mình ấy, từ ngày này qua ngày khác, nó chỉ là thay đổi cái sự biến hoại của cuộc đời. Nó chuyển biến đến cái chỗ hoại. Còn cái thay đổi của cái kiếp này sang kiếp khác ấy, là nó chuyển biến từ cái chỗ hoại sang lại chỗ sinh nữa. Nó đến chỗ hoại rồi, hoại hoàn toàn rồi, nó mới sang cái sinh. Thì như vậy á, khi mà nó thay đổi hoàn toàn như vậy thì nó hoàn toàn là hoàn toàn với con người mình và tất cả những cái gì liên hệ xung quanh mình. Tức là cha mẹ khác, anh em khác, dân tộc khác, xã hội khác, có thể nói tính tình khác, có thể nói là nam nữ mình cũng khác. Kiếp này nam, kiếp sau thành nữ, kiếp này nữ, kiếp sau thành nam, nó khác như vậy. Cho nên cái thay đổi đó nó phải qua một cái sự chấm dứt. Chấm dứt những cái gì đang có ở đây, nó mới thay đổi được như vậy. Còn cái mà mình đang có trong một giai đoạn ngắn này, gọi là một đời sống này của mình ấy, nó cũng thay đổi trong từng giây phút, trong từng mỗi ngày như vậy. Nó đều có thay đổi, nhưng mà nó thay đổi trong một cái liên tục, một cái tương tục. Khi nào cái tương tục đó, tức là nó cứ tiếp tục, nó khác nhưng mà nó tiếp tục, nó giống nhau. Đó. Nó đổi đây là nó già, nó lão, nó suy, nhưng mà nó vẫn giống như là cái đi trước. Vậy đó, thì cái đó nó gọi là một đời sống. Và cha mình vẫn như vậy, mẹ mình vẫn là cái người của hôm qua, bạn bè, anh em, công việc làm của mình nó vẫn là cái công việc làm ngày hôm qua. Nhưng mà tất cả nó cứ tăng thêm, nó đi đến chỗ suy hoại. Thì cái đó nó là một đời. Nhưng mà khi nào mà cái liên tục đó, cái tương tục liên tục đó mà nó chấm dứt một cái là nó thay đổi hoàn toàn hết. Thế thì mình ở trong một cái đời sống vậy, mình thấy tất cả những cái xung quanh mình rất là mật thiết, rất là tha thiết. Từ tình cảm của cha mẹ, anh em cho đến đời sống xã hội, dân tộc của mình, quê hương thì nó rất tha thiết. Nhưng mà nó mà thay đổi ngay đời sau một cái là thay đổi hoàn toàn. Cho nên nhìn lại thì những cái tha thiết của mình trong một đời sống vậy, mà so với cái đời sống mà liên tục luân hồi của mình thì thực ra nó rất là hời hợt những cái tình cảm. Cũng như một người mà trong một ngày đó, một chàng thanh niên ở trong một ngày đó thương cô, thương tha thiết, thương chết cũng được, ngày mai cái thương cô khác, thì mình có thấy anh đó là tha thiết không? Bây giờ con người của mình cũng vậy, mình đâu có thấy một con người như vậy là tha thiết gì. Mình thấy anh nói nhiều khi xảo trá nữa, anh giả dối, hay là nói anh bốc đồng, anh nó không đáng tin. Thì mình cũng vậy, mình sống trong một đời mình thấy rất nhiều ý nghĩa, nhiều cái mình tha thiết. Đôi khi có nhiều người nghĩa là đây là dân tộc của tôi, chết sống với dân tộc thôi, kiếp sau sinh ra là dân tộc khác, nó chẳng có biết nghĩ gì đến cái dân kiếp trước của nó nữa. Đó. Thì nó cũng giống như cái anh chàng đó, hôm nay thường cô, mai thường cô, mốt thường cô. Mà dù thương tha thiết đến đâu cũng vậy hết. Thành ra mình cũng vậy, mình kiếp này mình rất thương cha mẹ này, nhưng kiếp sau gặp cha mẹ khác, mình đâu có nhớ cha mẹ kiếp này là ai nữa. Nên nhìn lại, nếu nhìn về cái sự thật đời sống của mình là một cái chuỗi luân hồi như vậy, thì con người của mình nó rất là hời hợt, nó chẳng có gì sâu đậm hết. Và nhìn lại thì chỉ có nguyện của Bồ Tát mới là sâu đậm thôi. Bồ Tát không bỏ chúng sinh, theo trong bao nhiêu kiếp, Bồ Tát biết rõ cái chúng sinh nó như thế nào. Ví dụ một người cưới vợ thương, rồi sau này già, bảo vợ giờ già xấu rồi, thương người khác, thì mình cho cái người chồng nó như thế nào? không chung thủy, không chung tình. Con người bội bạc vậy. Thì biết rằng là còn cái vị mà thương, thương cho đến răng long tóc bạc này nọ, thì mình bảo ồ, con người nó quả thực con người chung tình chung thủy. Thì trong cái đời sống và luân hồi đó của mình, ai là người chung tình chung thủy với mình? Thực ra chỉ có Phật với Bồ Tát rồi. Tại Phật Bồ Tát nguyện như vậy. Phật Bồ Tát nguyện từ cái chỗ mà mình là một cái con người đẹp, từ cái chỗ đẹp theo lối trên cõi trời xuống đến cái chỗ đẹp của con người, mà xuống đến cái ghê rợn của địa ngục, quỷ súc sinh. Mà Đức Phật nói là Bồ Tát nó phải theo một chúng sinh xuống tận địa ngục như vậy trong nhiều đời nhiều kiếp thì vẫn phải theo để cứu độ. Cho nên như vậy á, mà nếu mà nhìn là cái cuộc sống của mình nó là một cái chuỗi dài nhiều đời nhiều kiếp vô cùng tận, thì nếu bây giờ mình thử nghĩ là nếu mình nhìn thực, mình nhìn ra cái sự thực đó, thì cái tâm tình tình cảm của mình nó sẽ ra làm sao? Mình thử nghĩ đó. Thì nếu mà mình chưa biết được mình sẽ nghĩ gì, mỗi vị tự nghĩ lấy. Nhưng mà Phật với Bồ Tát á, thì khi mà nhìn thấy cái đó mới khởi lên cái tâm, mình có thể nói theo nghĩa thế gian là một cái tâm tình cảm, một cái tâm tình thương, mới khởi lên cái tình thương chúng sinh. Tức là cũng như là một người mà một chàng trai mà thương một cô gái, mà chàng trai đó phải nghĩ đến cái khi về già nữa, sẵn sàng thương cho đến lúc già như vậy. Nhìn thấy rõ như vậy, chứ không phải là chỉ có thấy trước mắt. Thì cũng vậy, Phật với Bồ Tát nhìn thấy gốc nguồn, nghĩa là từ cái đầu nguồn của chúng sinh đến cái ngọn của chúng sinh vậy đó, nó ra làm sao hết như vậy đó, mà khởi lên cái tình thương. Thì lúc bây giờ đó, nó mới có thể nói là cái tình thương chân chính, chân thực. Tình thương bất biến, không thay đổi. Thì mình biết rằng là nếu mình mà nhìn ra cái sự thực của mình và chúng sinh, rồi mình cũng khởi lên một cái tình cảm như vậy, thì khi mình khởi tình cảm đấy, mình phát lên một cái nguyện. Tình cảm nó là cái năng lực của con người, hoạt động của con người. Không có tình cảm thì con người không có hoạt động nữa. Nên tình cảm một cái hoạt động. Cho nên một khi khởi lên một cái tình cảm, một cái tâm từ bi như vậy ấy, thì tự nhiên nó sẽ có cái hoạt động. Và cái hoạt động đó là cái hoạt động đó nó không có còn giống như cái hoạt động bình thường của mình nữa. Thì nó cũng giống như trong chuyện trong cuộc đời này thôi. Một người mà chỉ biết trước mắt, một người mà chỉ có tình cảm nông nổi, thì cái người đó, cái hành động và cái hoạt động của nó khác. Còn một người đó mà thấy từ đầu đến cuối, thấy rõ ràng rồi mới khởi lên tình cảm, thì cái người đó sẽ có cái hành động khác. Thường thường mình kêu là xây dựng. Đó, một người, một chàng con trai thương một cô gái mà nhìn thấy từ đầu đến cuối của cuộc sống, thì cái chàng đó nó sẽ có cái tâm xây dựng và nó sẽ có những cái hành động, cái hoạt động xây dựng. Đó, okay. Cái anh nào mà nó chỉ có biết cái chuyện trước mắt thôi, nó không nghĩ chuyện xây dựng đó, thì tự nhiên cái hoạt động của nó khác. Nên nếu mà mình nhìn ra cái chân lý của mình á, thì tự nhiên mình có thể chuyển cái hành động của mình, chuyển cái suy nghĩ của mình nó vào con đường của Bồ Tát. Vì vậy á, mình đừng có nghĩ là Bồ Tát đạo hay Phật đạo này nó là một cái gì là nó mơ hồ trừu tượng, nó ở đâu đâu á, mà trái lại á, nó là ở trong cái rất xác thực. Mình đã nhận xét như vậy, mình biết cái thực của mình thấy á, mình cũng thấy thực, mà tại sao mình khác Phật Bồ Tát? Mình thấy thực theo cái nghĩa của một người chỉ thấy trước mắt mà nông nổi, tức là chỉ thấy một đời. Mình không thấy cái thực của một cái sự liên tục nhiều đời, tức là mình không thấy cái thực của một cả một cuộc sống, mình chỉ thấy cái thực trong một ngày thôi. Cho nên hành động của mình nó nông nổi. Thì sở dĩ như vậy đó, cho nên khi mà mình nghe thấy một người mà người ta nhìn cuộc sống một cách trọn vẹn, người ta bắt đầu hoạt động, Tức là bây giờ hai anh chàng học sinh đi đi học, một anh lo học, anh lo nghĩ là phải học cái này, học môn kia, học cái nọ để anh ra anh làm cái gì gì. Còn một anh ấy lo chơi, anh biết trước mắt thôi, tự nhiên là nó chỉ lo chơi. Thì nó thấy là anh kia không thực tế. Nó mà thằng kia nó cứ học cái gì nó không có thực tế gì hết. Thì cũng như vậy, đôi khi mình nghĩ không biết Phật với Bồ Tát nghĩ chuyện gì mà làm như vậy. Xong không sống thực tế như mình. Lý do chỉ vì mình chỉ biết có một đời này thôi. Mà mình không biết rằng là từ đâu nó ra cái đời này, rồi cái đời này nó sẽ đưa đến cái đời nào. Mình không thấy cái đó. Như vậy mà mình không hiểu được các hoạt động của Phật với Bồ Tát. Khi mà không hiểu như vậy thì dù mình có kính trọng cái chăng nữa thì cũng nghĩ là đó là những cái con người quá tốt. Vậy thôi, chứ còn không phải là những cái người có thể nói là sống với sát với sự thật. Thì những người tốt đôi khi mình cũng thấy như là mình tôn trọng, mình kính, mến, nhưng mà mình cảm thấy như là không sống sát với sự thật. Và mình kêu là mình thực tế. Nhưng là cái đó là trong Đạo Phật không có. Phật với Bồ Tát không có mộng mơ, không có lý tưởng, không có tâm tưởng ở trong đó. Phật với Bồ Tát sống với sự thật, sống rất là thực. Cho nên cái hoạt động nó mới thành như vậy. Chẳng có cái thực đó nó là một cái thực đúng thực. Còn cái thực của mình nó là chỉ trong một thời gian ngắn, trong một ngày, không phải là trong cả một cuộc đời. Cho nên từ đó mà mình có thể thấy nó khác nhau. Tóm lại thì mình biết là nếu mà thực sự mình được thấy rõ, mình được khai mở ra cái sự sống chân thực sự của hữu tình của con người, thì lúc bây giờ mình sẽ có thể nói là đón nhận cái Phật Pháp và thực hành cái Phật Pháp đúng, đúng thực, đúng như Pháp. Nó không còn ở cái mức độ của tình cảm và của mê tín. Cho nên chính cái điều đó là cái mà mình cần nghe Phật Pháp. Và Phật Pháp không phải là một lý thuyết triết lý cao siêu, là một sự khai mở. Một sự khai mở đó là như thế nào? Bởi vì rằng là cái tâm thức của mình nó không thể thấy ra cái sự thực đó. Nó không đủ cái năng lực, không đủ cái sức nhìn ra cái sự thực. Cho nên bắt buộc mình phải dùng cái tâm thức suy luận của mình. Thì dùng cái tâm thức suy luận của mình như vậy thì Đức Phật mới khai mở cho cái tâm thức đó. Cái tâm thức đó nó thực ra nó, trong Đạo Phật phân ra cái ở mắt. Khi mình nhìn thì mình thấy, và mình thấy như vậy là nó có thực. Thì cái mà thấy ở mắt, cái biết ở mắt đó, thực sự ra nó, Đạo Phật phân tích cho mình biết là nó có cái ý thức ở bên trong. Nếu cái con mắt của mình mà không có cái sự trợ giúp của cái ý thức bên trong á, thì nó cũng không có nhận biết sự vật nữa. Ví dụ đôi khi mình có thể nói là mình chú tâm. Mình chú tâm vào một cái như là đứa con nít nó chú tâm vào cái game chẳng hạn, một trò chơi đó. Thì lắm lúc có một người nào đi qua hay bà mẹ nó ra đặt cho nó một cái ly nước, nó cũng không nhìn thấy cái ly nước nữa. Dù là cái ly nước nó nằm trong cái tầm mắt của nó. Nên trong Đạo Phật mới nói, Đạo Phật mới phân ra là các thức. Cái ở mắt đó, kêu là nhãn thức, nhãn là mắt, cái biết của mắt. Ở tai, cái biết của tai là nhĩ thức, cho đến mũi, lưỡi, thân. Thì bao giờ nó, cái nhãn thức, tức là cái mà nó nhận ra cái sự vật, màu sắc, hình tướng. Nhưng mà nó nhận ra, nhưng mà nó có biết chưa, thì nó phải chờ cái ý thức hoạt động nữa. Ý thức là cái tâm thức nó nằm ở bên trong. Còn năm cái thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, thì coi như nó tiếp xúc với sự vật bên ngoài. Thì như vậy là cái ý thức của mình nó hoạt động rất là mạnh. để nó làm cho mắt tai mũi lưỡi của mình nhận biết sự vật. Và khi nhận biết như vậy thì cái ý thức nó phán rằng là có thật, bởi vì mắt thấy tai nghe nó có thật. Thì cái ý thức ở bên trong như vậy nó mình nhìn không thể thấy được con vi trùng, nhỏ quá mình không thấy được, xa quá mình không thấy được, rộng quá mình không thấy được. Rộng là làm sao? Nó bao luôn đằng sau lưng mình nữa, nó bao lên trên đầu mình, bao luôn dưới chân mình, đằng sau lưng mình nữa. Nó rộng quá mình cũng không thấy được. Nhưng mà mình có thể dùng cái ý thức để mà mình nhận biết. Thế ra ý thức nó luôn, nó có thể coi là gốc của sự nhận biết. Và dù bây giờ là một cái vật nó có thật nó ở trước mắt mình đi nữa mà mình không có ý thức thì coi như là nó cũng không có. Cho nên ý thức nó là gốc của sự nhận biết các sự vật là có, là thật. Vì vậy mà nếu mà cái ý thức của mình mà nó có thể mượn vào các căn này, mượn vào các cái thức của mắt, tai, mũi, lưỡi này nó, thì nó có thể biết bất cứ cái gì. Cho nên đôi khi sau này người ta phải dùng con mắt, người ta phải dùng máy, người ta phóng lớn ra. Phóng lớn ra rồi lúc bây giờ người ta mới lấy con mắt nó, người ta mới theo dõi và người ta dùng ý thức đó để nhận biết, để hiểu. Bây giờ cái mắt của mình á, nó có thể nói là nó có một cái phương tiện nào, cái máy gì đó để cho mình thấy. Nhưng mà cái hữu tình, cái thế giới của hữu tình ở trong Đạo Phật nói á, nó theo nghiệp nó vi diệu lắm. Mình nằm ở trong cái nghiệp mình khó có thấy được nghiệp khác. Mình có được một cái thế giới chung với loài vật, cho nên mình có thể thấy được loài vật. Nhưng mà đến ngạ quỷ với địa ngục là mình có thể thấy được, bởi vì nó phải tách biệt hẳn. Nếu mà mình thấy bằng cái con mắt của mình thì mình phải vào trong đó. Mà nếu mình vào trong đó thì cái lửa của địa ngục nó có thể làm tiêu mất cái thân mà là nghiệp con người của mình. Mà mình muốn vẫn hiện hữu ở trong cái lửa đó đó thì mình phải lấy cái nghiệp của địa ngục. Cứ như con cá mà nó lên trên cạn này, nó phải tiêu cái thân của nó, nó phải chết thôi. Bây giờ nó muốn lên trên cái mặt đất này thì nó phải nằm trong một cái lọ nước, một cái bình nước, đúng mới đưa nó lên được. Nó phải có cái môi trường của nó. Cho nên mình cũng vậy, cái thân của mình nó thuộc về cái nghiệp con người, nó phải có một cái môi trường của con người, nó gọi là một cái y báo. Mình là chính báo của nghiệp con người, mình phải có cái y báo, đó là cái môi trường của con người. Nếu mà mình lìa khỏi đó là cái thân mạng của mình nó tiêu. Nên bây giờ những cái môi trường, những cái y báo của địa ngục với ngạ quỷ nó quá khác với mình. Của cõi trời nó cũng quá khác với mình. Cho nên mình mà nhập vào đó là mình bị tiêu mất. Mà mình muốn hiện hữu ở trong đó thì mình phải vào cái nghiệp của nó. Mình muốn xuống nước ở luôn thì mình phải vào cái nghiệp của con cá. Sinh ra từ cái nghiệp đó, nó sinh ra là một con cá. Mình muốn mang thân người này mà vào đó ở luôn không được. Mình phải mang tất cả những cái gì để nó giữ lại cái thân của mình. Cái bình dưỡng khí này nó đủ thứ đó. Cho nên bởi vì cái nghiệp nó khác nhau như vậy, nên mình có cái ý thức để biết, nhưng bây giờ mình không có một cái phương tiện nào mà để thấy. Nên khi mình gặp Phật, Phật có thể cho mình bằng cái tín lực của mình và Phật đó, tín lực của mình thật là mạnh và Phật đó, Phật có thể vào một cái cơ duyên nào, cái tâm thức của mình nó được nghe Pháp đó, Phật có thể trợ cho mình, trợ giúp cho mình dùng cái năng lực, cái gọi là huệ nhãn của Phật hay là pháp nhãn của Phật đó. Rồi mượn vào thiên nhãn nữa mà Đức Phật có thể giúp cho mình nhìn thấy các thế giới khác. Lúc đó mình có thể thấy bằng cái con mắt của mình. Cho nên khi mà Đức Phật thuyết tịnh độ cho Ngài Anan, Ngài Di Lặc, rồi Đức Phật cũng phóng hào quang hiển hiện ra cảnh giới cực lạc để cho Ngài Anan và các chúng hội nhìn thấy. Khi mà Thế Tự Tại Vương Như Lai mà được Pháp Tạng Tỳ Khưu là tiền thân của Phật A Di Đà đến hỏi phát nguyện thành Phật. Ngài Pháp Tạng Tỳ Khưu phát nguyện thành Phật và muốn tiếp thọ, tức là tiếp nhận tất cả cái cảnh giới tịnh độ. Thì lúc bây giờ Thế Tự Tại Vương Như Lai mới thuyết cho 210 ức cõi tịnh độ và dùng năng lực thần biến đó hiện ra 210 ức cõi đó để cho Pháp Tạng Tỳ Khưu nhận thấy tất cả những cái cảnh vi diệu trong đó. Rồi mới tiếp nhận tất cả những cái cảnh đó vào trong cái niệm, tức là cái trí nhớ. Rồi mới về đến nơi, về một nơi yên tĩnh ở đó, mới quán tất cả những cái cảnh đó. Rồi mới phát nguyện rằng là khi nào mình thành Phật, cảnh giới nó sẽ như vậy. Nhưng mà ngày nay thì mình không có Phật bên cạnh. Mà đôi khi có Phật ở bên cạnh, mình cũng phải có một cái tín lực đến một mức độ nào đó rất là mạnh, Phật mới có thể giúp cho mình thấy. Mình có tín, mình không có được Phật, không có được phương tiện, con mắt nghiệp của mình nó không thể nhìn thấy được. Nhớ một điều, thiên nhãn của chư thiên cũng không thể thấy được. Thiên nhãn của chư thiên chỉ thấy được nó trong vòng một cái thế giới của con người này, hay là của ngạ quỷ, của súc sinh này nọ. Họ không thể thấy hơn những cái thế giới cao hơn được. Cho nên vì vậy là thiên nhãn của chư thiên cũng chịu thua, không thể thấy cõi Phật được. Bây giờ mình mới phải làm sao đây? Nếu mình không thấy, tuy rằng mắt của mình, mắt nghiệp không thấy, nhưng mà mình có cái ý thức. Cái ý thức của con người ấy, nó đến một cái mức độ là nó có khả năng để nó thâm nhập vào. Và nó thâm nhập vào cái lý, và nó thâm nhập vào cái cảnh. Thành ra các vị họ tu Bồ Tát đó, khi mà các vị đó họ chứng chân lý đó, mình thường nghe trong kinh nói là nhập tam muội đó, các vị đó thấy ra cảnh giới của Phật, thấy ra tất cả những cái hoạt động của các Bồ Tát. Đó là vậy, vừa thấy cái chân lý, vừa thấy ra cái hoạt động sự của chân lý đó. Nên vì vậy á, mình biết rằng là mình còn có cái ý thức của mình. Ý thức của con người á, nó có thể có khả năng, nó thấy ra chân lý. Cho nên vì vậy Đức Phật mới khai mở cho tâm thức của con người. Và cái kinh pháp của Phật nó để lại cái sự khai mở đó. Nên khi mà mình coi ở trong đó, mình tư duy theo trong đó, nhất là mình có thiện tri thức giúp đỡ, thì từ từ cái tâm mình nó được khai ra. Khi nó được khai mở ra thì những cái năng lực, đó là năng lực tín, rồi năng lực của tinh tiến, của định, của huệ, nói chung là thiện căn của mình nó phát triển. Khi nó phát triển như vậy thì từ theo như đạo Phật là nếu mà mình có sự tu tập thì ngay khi mình còn mang cái nghiệp con người này, mình có thể nhập tam muội và mình có thể thấy. Như trí giả đại sư mà chỉ Pháp Hoa kinh mà nhập tam Pháp Hoa tam muội, trí giả đại sư thấy mình ở ngay trong hội Pháp Hoa. Mà mình biết rằng là cái này nó không phải tưởng tượng, bởi vì cái điều kiện để nhập tam muội là phải chấm dứt tất cả những hoạt động tưởng tượng, tình cảm. Tâm nó phải định, lắng, trụ ở trong cái thân này một cách ngay nơi đây và tức thời ngay đây. Tâm nó không có tán động đi đâu hết. Nó không có khởi lên một cái ý nghĩ gì, nhúc nhích cái thân này đi đâu hết. Nó phải trụ ngay ở trong cái chỗ mà Ngài đang ngồi, và cái bản kinh trước mặt và cái sàn ở dưới Ngài ngồi, nó phải trụ tâm như vậy. Nó không có được động đậy nhúc nhích gì hết. Thì lúc bây giờ nó mới có thể gọi là nhập vào tam muội. Thì như vậy á, là mình cũng biết là thực sự là cái thế giới của mình, cái tâm thức của mình, cái thân tâm của mình, nó là một cái gì rất là huyền ảo, nhiệm màu. Nhưng mà mình không bao giờ thấy được nếu mà mình không có những cái hoạt động tu tập như vậy. Thì khi mà trụ như vậy á, thì trước tiên hết cái bậc đó phải có cái tâm định, mà định không thôi cũng thấy, phải có cái trí huệ, tức là phải khai mở cái tâm trí mình. Bởi vì tâm trí mình mà nó không được khai mở thì chắc chắn nó phải có cái nghi. Và cái nghi á, nó là một cái năng lực nó chặn đứng tất cả những cái nhìn thấy của mình. À, đồng thời á, là cái gốc của mình á, là nó phải điều phục được cái tâm mà chấp ngã. Bởi vì cái tâm chấp ngã nó mà hoạt động á, thì lập tức những cái năng lực của tâm thức của mình á, nó sẽ luôn luôn nó nhớ, nó nghĩ, nó tưởng tự ở bên trong nó đến những cái nó đang làm trong đời sống này. Và như vậy nó che đi. Nó che, nó không cho vào trong, thấy trong cái cảnh giới thực sự của liên hệ. Liên hệ chân thực của mình với lại tất cả cõi Phật, tất cả chúng sinh. Vì thế mà cái sự tu tập đó là một cái công trình nó rất là gian nan mà nó rất là vĩ đại. Nhưng mà mình biết rằng là nói là để cho mình thấy là thực sự ra Phật Pháp, cái con đường Phật Pháp nó không phải là một con đường chủ tượng triết lý hay là con đường tưởng tượng hay gì hết, mà rất là thực. Thì khi mà mình mở được cái lý ra ở trong ý thức của mình á, thì lúc bây giờ mình có thể gọi là phát triển và thành lập được một cái lòng tin. Lòng tin vào Phật Pháp, tức là mình tin vào những cái sự thật mà mình không có khả năng thấy được. Mình tin. Cũng như có rất nhiều cái điều mà khoa học không có thấy được, nhưng mà các khoa học gia vẫn đưa ra những cái lý thuyết. Nó chỉ là lý thuyết thôi, nhưng mà vẫn đều được chấp nhận là có thể sự thật nó như vậy. Biết vậy đó. Thì khi mà cái ý thức của mình nó được Phật Pháp khai mở đến một mức độ nào á, thì lúc bây giờ nó lập được một cái lòng tin vào Phật Pháp và những cái cảnh giới vi diệu của tịnh độ của chư Phật này nọ. Nó có thể tin được như vậy. Thì lúc đó mình có lòng tin như vậy rồi đó, thì cái sự thực hành của mình là sinh tịnh độ hay này nọ, nó trở nên thực. Cũng như thấy trước những cái lý thuyết có thể như vậy, các nhà khoa học mới theo lý thuyết đó mà tiến bước. Lúc đó hoàn toàn chưa thấy nó là thật, chưa thấy nó bằng con mắt của mình, nhưng tin, tin bằng cái ý thức, bằng cái trí thông minh, cái ý thức đó mà tiến vào nó. Mà khi mà càng cái hoạt động nó càng đi sâu vào, nó càng tiến vào, thì cái lòng tin nó càng tăng. Lòng tin nó càng tăng thì cái tình cảm, tin nó là cái tình cảm của con người mình. Và mình có cái tình cảm nó là năng lực hoạt động, nhắc lại. Mà một khi mình có một cái lòng tin thì tất cả cái tình cảm mình nó sẽ đặt vào trong cái lòng tin đó. Thì khi mà mình tin đạo một cái là tình cảm của mình nó đặt vào đạo. Và khi nó đặt vào đạo vậy đó, thì cái hoạt động, những cái hoạt động của mình về sự hành đạo nó tăng trưởng. Những cái hoạt động nó tăng trưởng thì nó hỗ tương lại, nó làm cho mình nhận, biết, thấy và hiểu ra nhiều điều hơn nữa, sâu hơn nữa. Và mình có những cái kinh nghiệm về cái năng lực của tâm thức khi mà nó thực hành theo những cái hoạt động của đạo như vậy. Chẳng hạn như nhẫn lực. Ví dụ đôi khi mình nghĩ, hồi đầu mình nghĩ lạy 10 lạy là mình gần chết rồi. Rồi xong rồi có cái lòng tin cái mình lạy lên 20 lạy, cái mình thấy nó cũng chưa chết. Đấy, mình lạy 50 lạy mình cũng thấy hình như sắp chết. Nhưng sau đó vẫn sống. Mình lạy đến 100 lạy mình bò ra. Nhưng mà sau đó vẫn sống. Rồi từ từ mình mới khám phá ra cái năng lực ở trong tâm thức và năng lực ở nơi những cái đó, ở cái cơ thể của mình và cái sự tín, tâm tín của mình đó. Mình bắt đầu mở ra một cái tín lực. Và mình thấy là thực sự ra nếu mà cái cơ thể của mình á, mà bình thường ra mà lạy như vậy nó chịu không nổi. Nhưng mà cái tín lực của mình á, nó làm cho mình phát triển. Đôi khi có nhiều vị ăn chay chẳng hạn vậy. Ta bảo bị bệnh, ta bảo cái này phải ăn mặn, ăn chay là chỉ có chết thôi. Nhưng mà vị đó vì cái tín đó, dứt khoát ăn chay chẳng hạn vậy. Rồi rốt cuộc cũng sống, mà sống dai nữa. sống hoài. Tại vì bệnh quanh năm suốt tháng mà rốt cuộc thấy vẫn sống là thường, cho nên kêu là sống dai. Mà dứt khoát vẫn hoạt động mạnh với cái một cái cơ thể bệnh mà vẫn hoạt động rất mạnh. Thì ra mới thấy là nó có những cái lực ở bên trong tâm thức của mình, nó sẽ được phát ra qua tất cả những cái pháp như tín như này nọ vậy đó. Thì mình cũng biết rằng là cái mê tín nó phát lực ghê lắm, chứ đừng nói là chánh tín. Chánh tín nó khó hơn, nhưng mà một khi cái chánh tín mà nó phát ra được rồi đó, thì cái mê tín không thể nào bằng được. Không cái gì bằng được, bởi vì nó thật. Vì vậy mình biết rằng là lúc đó mình mới kinh nghiệm, cái người tu tập bắt đầu kinh nghiệm lên nhiều cái. Có nhiều vị rồi xưa, các vị cao tăng xưa đó, mỗi lần mà gọi là nhập định vậy đó, cả tuần lễ không ăn không uống gì hết. Ăn không uống mà nó khỏe mạnh hơn là ăn uống rất nhiều. Mình biết rằng là cái đó là nhờ những cái năng lực của thiền định. Cho nên cái người đó, người ta mới bắt đầu khám phá ra nó có nhiều cái năng lực ở trong tâm thức của mình. Thì cái người đó càng lập thành cái lòng tin. Nhưng mà nó phải sao nó tránh được cái mê tín. Tức là bắt buộc mình phải có học pháp của Phật. Bắt buộc mình phải biết cái gốc của con đường đạo đó, nó là cái thiện. Nó là cái Phật tính, nó là cái thiện, nó là cái sự giác ngộ, cái giác ngộ và cái sự gọi là thấy được chân lý ở trong Phật Pháp, nó rất cần thiết để cho cái thiện căn của mình nó trở nên vĩnh viễn, không có động, không có lay động, không có thối chuyển. Và như vậy cái hoạt động của mình luôn luôn là nó chân chính. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là Đức Phật không có cần những cái năng lực, những cái năng lực mà thực sự ra nó có thể làm cho con người ta mê vào đó. Tức là thí dụ như mình gọi là khổ hạnh, thí dụ gọi là kể cả ngay cả thiền định nữa. Đức Phật không có nói đạo Phật là đạo định, mà gọi là đạo giác, là đạo Phật. Mà cái cứu cánh của đạo Phật nó không phải là giới, mà nó cũng phải định, mà nó là huệ. Giới là để vào định, định là để sinh huệ. Là phải khai mở cái tâm trí mình nó sáng hoàn toàn. Còn nếu mà mình không có, mà muốn như vậy mình phải có cái học pháp. Nếu mình không có cái học pháp á, thì đôi khi mình giữ giới là mình chấp giới. Không mê tín thì có cái chấp. Đôi khi mình vào định thì mình có cái mê thiền định, ái cái vị của thiền định. Rồi đôi khi mình tu tập, mình được những cái linh ứng, những cái linh thiêng gì đó, như trì chú này nó, thì mình chấp vào đó, mê vào đó. Thành ra như vậy mình phải giữ làm sao cho cái tâm của mình nó đi cho đến trí huệ, nó không có bị chấp, nó không bị mê vào tất cả những cái phương tiện. Thì như vậy thì mình sẽ tránh được tất cả những cái mê tín hay là những cái sai lạc. Cái con đường đạo của mình nó mới đi cho đến khi nào cứu cánh mới thôi. Thì nếu mà mình mở ra được cái tâm của mình á, mình khai được cái tâm của mình bằng Phật Pháp á, thì bây giờ tuy rằng mình vẫn mang cái nghiệp của con người, nhưng mà hoàn toàn tất cả những cái nói cảnh giới của Phật nói ở trong kinh Đại Thừa này nọ, những cái vi diệu, những cái bất khả tư nghì, đến những cái mức độ mà là trong một hạt bụi có vô lượng cõi Phật. Vậy một là tất cả là một. Vô tất cả chúng sinh là Phật, Phật là chúng sinh tức Phật. Đấy, tất cả mấy cái đó là từ từ cái tâm của mình nó đón nhận, nó biết đúng thực như vậy. Dù rằng nó chưa thấy ra, dù rằng nhìn hạt bụi không thấy gì hết. Nhưng mà nếu mà ý thức của mình được khai mở thì mình có thể nhận biết và mình tin như vậy. Thì khi tin như vậy thì mình mới hạnh nguyện phổ hiền được chứ. Làm sao mà mình có nhiều thân để trước nhiều Phật, mỗi một trước mỗi Phật như vậy, mình có một thân để lạy Phật. Nhưng mà mình nhìn ra cái ý của mình, thức của mình nó hiểu ra cái lý á, thì nó tin. Cái lý đó nó là cái chân lý của tất cả, của từng một hạt bụi, chứ đừng nói là từng cái thân của mình, từng cọng tóc của mình. Nên đôi khi trong Hoa Nghiêm thường nói đầu một sợi lông có vô lượng cõi Phật, trong một hạt bụi có vô lượng cõi Phật. Đó là nó rất là cụ thể, nó ở nơi ngay nơi thân mình. Vì vậy mà những cái chân lý này nó quá thâm sâu vi diệu, nên mình phải quay trở lại mình nhận xét rằng là cái thâm sâu vi diệu đó nó từ đâu ra. Mình đừng nghĩ nó, cái gì thâm sâu vi diệu là cái mà nó chủ tượng triết lý mơ hồ, mà cái thâm sâu vi diệu đó, đó nó là từ cái chân lý. Cái chân lý đó là chân lý duyên khởi, nhân quả duyên khởi, mà từ cái nhân quả duyên khởi như vậy đó mà nó ra những cái cảnh giới. Cái lý thì nó rất đơn giản, lý rất đơn giản. Cũng như giờ mình nghĩ coi, bây giờ mình lấy cái lý sinh con. Sinh con thì phải có cha mẹ. Đó. Cha mẹ rồi thì sinh con. Cái lý nó rất đơn giản. Nhưng mà khi mà sinh ra một cha mẹ mà bây giờ sinh hai đứa con là hai đứa khác nhau. Mà có sinh 20 đứa con thì 20 đứa khác nhau. Thì mình cũng thấy cái đó nó là vi diệu bất khả tư nghị sao? Bây giờ mà 10 cha mẹ thì sinh ra cả 100 đứa con khác nhau. Mà bây giờ cứ sinh ra, cứ con người cứ sinh ra, cứ từ duyên nó, từ cái lý duyên nó mà sinh ra nó cứ khác nhau. Mà nó khác nhau nó mới thành vô lượng chứ. Thì cái lý nó rất đơn giản, cha mẹ sinh con nó rất đơn giản. Nhưng mà ở nơi cái sự á, mình bắt đầu thấy mình không biết nghĩ nó làm sao nữa hết. Cho nên vì vậy cái chỗ vi diệu nó nằm ở sự. Cái chỗ mà bất khả tư nghì nó nằm ở sự. Còn chỗ cái lý mình có thể nắm bắt được bằng cái suy nghĩ của mình. Lý đó lý duyên khởi, lý nhân quả. Thì biết rằng là trở lại thì biết Đức Phật trong Phật Pháp nói rằng là cái đời sống con người của mình đây này, nó từ, nó là kết quả, nó từ nhân mà ra. Nó nhân của đời trước, nó qua có quả đời này. Mà nhân nó là cái gì? Nhân đó chính là có hoạt động thân khẩu ý của con người mình. Mình hoạt động như vậy á, con người này với con người kia, cái hoạt động như vậy ấy, nó nằm trong một cái liên hệ người với người, người với vật, người với cảnh, cảnh giới. Mình hoạt động với nhau. Mình cho một người khác một cái đồ vật, mình có cái hoạt động của thân mình, của tâm ý mình muốn cho. Người đó có cái tâm thọ nhận, người đó lấy cái thân để thọ nhận, người đó có cái tâm cảm ơn mình. Nó qua, nó lại, qua, nó lại, nó thành ra là thiện nghiệp của mình. Tức là một hoạt động thiện của mình. Cái hoạt động thiện của mình nó dẫn đến một cái kết quả. Mình làm bất cứ một cái điều thiện hay ác gì, nó đều đưa đến một cái kết quả hết. Cái tương lai của mình, cái mai mốt của mình, cái tương lai của mình, nó có là nó do từ những cái nghiệp hiện tại này nó đưa tới. Mà nếu cái nghiệp đó là nghiệp tốt thì nó đưa tới một cái chuyện sung sướng. Nếu cái nghiệp mình là nghiệp ác thì nó đưa tới một cái chuyện khổ cho mình. Cho nên nhận xét cái chân lý đó rồi thì cái quyết định của một người Phật tử nó sẽ là mình giữ gìn ba nghiệp của mình, đừng để nó làm ác. Và nếu mà mình gặp, mình muốn sướng ở trong tương lai á, thì mình gặp điều thiện, mình hãy làm. Mình muốn đừng khổ trong tương lai á, thì giữ lấy nó, đừng làm ác. Nhớ vậy. À, muốn sướng ở trong tương lai á, thì hãy sử dụng nó mà làm thiện. Thì khi thấy chân lý là như vậy á, thì cái người Phật tử sẽ theo cái pháp đó. Và người Phật tử còn được dạy rằng là cái nhân nó kéo cho đến đời sau. Thì điều này mình phải hỏi là tại sao nhân nó lại đưa đến tận đời sau? Bởi vì cái mà mình đang có ở đây nó là quả của đời trước. Nó quả của đời trước. Bây giờ mình nói mình có một cái nhà lâu đời ông bà để lại. Mà ông bà có cái nhà đó từ trước nữa, tức là từ ông cố ông sơ nữa, mà nó đến đời của mình thì mình đụng vô cái tường là nó mọt rồi, nó muốn sập rồi. Bây giờ mình sửa sang lại cái nhà đó, thì mình muốn sửa lại cái nhà đó, thì sửa lại nó đụng đến cái gì cũng phải sửa hết. Đấy, vì nó là quả của những cái nhân từ lâu đời rồi. Bây giờ đó mình muốn sửa lại, đôi khi mình phải phá hết đi. Thành ra nó thành như xây lại. À, giờ tâm của mình á, nó mình có tiền bạc, tâm mình mới nghĩ là nhà này á, nó rộng nhưng mà đều nó mục nát hết trơn rồi. Nếu bây giờ mà mình mà sửa lại mà nó lại cổ xưa, nó mục nát, không có gì xài được nữa, mình mà sửa lại thì nó sẽ như vậy. Mình có cái tâm như vậy, thì khi mình có cái tâm như vậy á, thì bây giờ cái sửa của mình nó trở thành cái làm lại cái mới hoàn toàn. Như vậy, tại vì sửa nó không có được nữa, sửa lại cũng như là xây cái mới thôi. Cho nên rốt cuộc nói thẳng ra là mình xây lại cái mới. Thì cái xây cái nhà mới đó, nó có một cái nhà cũ á, thì nó có một cái nhân của nó ở trong từ ông cố ông sơ của mình. À, cái nhà mới của mình á, nó có cái nhân của nó ở trong cái tâm tưởng của mình. À, với lại cái khả năng tiền bạc của mình. Thì nó cũng như vậy. Cái thân này của mình đây này, nó là kết quả của cái nhân đời trước, và từ từ nó đi đến cái chỗ già chết. Bây giờ mình làm một cái việc tốt, à, cái việc tốt đó của mình nó là một cái nhân mới. À, cái nhân mới đó, nếu mà cái kết quả của nó đó, thì nó phải bắt đầu từ đầu. Và nó phải có một cái thân mạnh khỏe hơn. Và nó phải có một cái thân đẹp đẽ hơn. Bây giờ cái thân của mình á, nó thuộc về cái đời trước. Nó thuộc về cái nhân đời trước. Nó là quả của cái nhân đời trước. Nếu mà mình lấy những cái công đức, tức là những cái nhân, mình có công đức của đời này của mình á, à, mình đắp vô cái quả này á, thì thực sự ra nó không có thích hợp. Tại vì tất cả cái công đức của mình á, nó có nhân quả của nó riêng, nó không cần phải mượn ké vô cái nhân quả của cái đời này. Nó có cả một cái đời sau của nó để nó hoạt động hoàn toàn là nó không có cần phải dính vô cái nhân quả của đời này. Cho nên tự nhiên á, là nó có đời sau. Tất cả những cái nhân mình tạo ra, mình biết vậy, nó không cần mượn ké vào kết quả mà đã gần suy sụp của đời này. Cho nên đời này, thí dụ mình là một cái con người bình thường thôi, à, không phải là nghèo lắm, nhưng mà không giàu chút nào hết. Rồi cái mình gặp một cái chuyện tai nạn của người nào đó, mình thấy tội, mình phát tâm, mình bố thí mạnh, mình bố thí nguyên một tháng lương của mình. Cái hành động đó, cái nhân đó của mình á, nó có một cái kết quả của cõi trời. Thành ra nó không có cần đến cái của cõi này nữa. Lấy ví dụ đó. Ví dụ mình sống ở trong một cái nhà lá mà nó lụp sụp, mà mưa nó dột, mà nó đất nền thì nền đất chẳng hạn vậy đó, trùng với mọt gì nó đầy hết. Tối ngủ thì muỗi nó đốt. À, ong ruồi nó bu tùm lum la hết. Bây giờ mình trúng số độc đắc, thì mình có tiếc rẻ gì những cái đồ vật ở đó không? À, mình bảo sửa sang lại cái chỗ túp lều này để ở cho nó thoải mái. Bây giờ mình có thể mua một cái căn nhà lầu 10 tầng cũng được, mà còn dư biết bao nhiêu tiền, thì mình có tiếc gì không? À, cái nhân quả mới của mình á, nó không cần cái nhân quả cũ. Cho nên luôn luôn cái nhân quả mới á, nó có một cái đời riêng của nó, một cái đời sống riêng của nó. Vì vậy á, mà mình biết rằng là thực sự ra là mình tạo một cái nghiệp tốt á, nó vẫn có thể có những cái ảnh hưởng. Trong đạo Phật nói là nghiệp nó có đến 4 loại. Một loại á, là nó có ngay một cái hiệu quả trong đời này. À, còn tất cả những cái loại kia là nó phải đời sau. Mà có một cái là chắc chắn là đời sau mình được. À, có loại nghiệp nữa là phải đời kế đến mình mới được. Tức là khi mình tạo những cái nghiệp á, và có nhiều còn lại là một cái loại nghiệp thứ tư á, là gọi là bất định nghiệp á, là không biết lúc nào nó có quả nhưng mà không biết lúc nào nó tới. Thành ra nó có bốn loại như vậy. Mà cái loại yếu nhất đó là cái loại mà có kết quả ngay trong hiện tại. Đó là cái yếu nhất. Còn những cái nhân mà mình mạnh, ví dụ mình bố thí, mình thấy người ta quyên góp, cứu trợ, mình bố thí, mình cũng đóng góp 10-15 đồng, mình được cái lời cảm ơn. Đó là một cái kết quả tới mình. Nhưng mà mình mà bố thí cả 100.000 thì cái sự cảm ơn nó sẽ mạnh hơn nhiều, nhưng mà nó không phải là kết quả của một cái 100.000 đó. Đời sau của mình á, cái kết quả nó mới xuất hiện lúc bây giờ mình trở thành tỷ phú, là từ cái nhân mà bố thí này này, nó có nhân quả riêng của nó. Nếu mình làm một việc ác cũng vậy, mình làm một việc ác tự nhiên mình ký đầu một người nào một cái thì người nó chửi mình một tiếng thôi rồi xong. Nhưng mà nếu bây giờ đó mà mình làm việc ác như là ngũ nghịch, mình giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, thì cái quả nó lập tức ngay trong đời sau. Ngay trong đời sau không thể nào tránh khỏi. Và đôi khi nếu mà cái ác nó quá mạnh đó, nó là sau khi mình làm xong cái là tự nhiên bị liệt. Nó phá luôn cả cái nhân quả đời này. Nên vì vậy mình hiểu cái nghĩa nhân quả, mình đi sâu tư duy nghĩa nhân quả như vậy, thì biết là tất cả cái gì nó đang có đây là nó là do nhân quả mà ra. Và nhân quả đó, thì cái nhân nó là nghiệp. Mà bây giờ cái nghiệp tốt đó, thì nó có những cái quả tốt, mà những cái quả tốt nó luôn nằm đời sau. Đời sau của mình bố thí đời này, đời sau mình có một cái sự giàu sang phú quý mà đối với những cái người khác người ta nói rằng là không thể tưởng tượng được. Tức là nhân quả nó thuộc về sự. Thấy vậy đó. Nó đưa lại những cái sự kiện vi diệu. Bây giờ đó, mình thử nghĩ rằng Phật với Bồ Tát đó, bố thí vô lượng kiếp cho vô lượng chúng sinh. Tất cả chúng sinh Phật Bồ Tát đều gieo duyên bằng cái đại bi tâm. Phát ra một cái tâm như vậy là tóm thu tất cả chúng sinh. Chúng sinh bất cùng tận. Cái tâm nguyện nó bất cùng tận, nó không thả một chúng sinh nào hết. Rồi trong bất cùng tận kiếp như vậy, nó làm tất cả những cái công đức với tất cả chúng sinh. Nên Bồ Tát đi khắp mười phương rộng độ chúng sinh. Bởi vì cái tâm nguyện Bồ Tát không có thu hẹp lại ở một chỗ nào hết. Mình thấy cái nghiệp như vậy thì cái quả nó ra làm sao? Nhân mình bố thí, mình có thể sinh cõi trời, mình giữ giới, sinh cõi trời. Bồ Tát tất cả điều ác không làm trong nhiều đời, nhiều kiếp, không bao giờ hối thất. Làm tất cả các điều thiện, mình bố thí một cái, mình sung sướng, giàu có, Bồ Tát bố thí biết bao nhiêu. Cho nên Phật mới nói với Ma Vương không hại Phật được. Bởi vì Ma Vương chỉ có bố thí có một kiếp, bố thí hết tài sản là Ma Vương, Phật bố thí cả thân mạng. Mà trong vô lượng vô biên kiếp thì làm sao hai cái công đức nó so với nhau coi. Tức là hai cái hoạt động, hai cái nghiệp đó so với nhau. Mà nghiệp là nhân. Bây giờ nhân như vậy thì quả nó như thế nào? Cho nên khi mà cái Bồ Tát hành á, cái Bồ Tát hành tức là các cái nghiệp của Bồ Tát, nghiệp thiện của Bồ Tát, cứu độ chúng sinh, làm lợi ích đó, mà nó hiện ra cái quả đó, mình không thể nào mình tưởng tượng nổi. Kêu là tịnh độ. Mà các Bồ Tát trước khi đó mà hiện ra cái quả đó đó, thì các Bồ Tát đó lại còn phát lên cái tâm nguyện là cái cảnh giới đó nó sẽ như thế nào. Mà sẽ dùng tất cả những cái nghiệp nhân đó, đó rồi theo cái ý nguyện của mình đó, mà lập thành. Nguyện nó là một cái, nó là một cái hướng chính ở trong nghiệp. Nghiệp bây giờ mình lấy cụ thể là một cái người thợ, người ta có một cái tài nghề khéo để nặn tượng, đó là nghiệp. Người đó người ta sẽ lấy đất sét ra người ta nặn, nhưng người ta muốn nặn cái gì, đó là nguyện. Người ta muốn nặn một con người, nặn một con vật, thì tự nhiên cái nghiệp của người ta nó sẽ ra cái hình đó. Thành ra khi mà mình làm một cái việc thiện đó, ở trong đời sống này ấy, đạo Phật dạy cho mình là phải phát nguyện. Đừng có làm một cách khơi khơi. Mình phát nguyện thì cái công đức đó, cái lực nghiệp đó, lực nhân đó, nó sẽ theo cái nguyện của mình mà nó thành. Nó thành ra như vậy. Nên thông thường trong đạo biết rằng là cái quý giá của đạo Pháp, của Phật với Bồ Tát. Cho nên mới nói mình nguyện như vậy, rồi mình sinh cõi Phật, mình gặp thiện tri thức, rồi mình nghe Pháp, mình phát nguyện như vậy. Thì khi mình phát nguyện như vậy thì đời sau của mình, cái công đức nó sẽ làm cho mình được như vậy. Đó là cái ý của nguyện. Bây giờ nguyện của Bồ Tát nó vô lượng, vô biên, vô cùng tận. Vì chúng sinh vô lượng, vô biên, vô cùng tận. Chứ không phải là cái nguyện đây là một cái tâm tưởng. Tâm tưởng nó cứ nghĩ vô cùng tận. Đó là tưởng tượng. Mà cái tâm của Bồ Tát, đối tượng của Bồ Tát nó là sự thật. Chúng sinh có thật. Cái vô lượng của chúng sinh nó có thật. Dựa vào cái có thật đó mà cái đại nguyện của Bồ Tát nó thật. Nó không phải là tâm tưởng. Nên như vậy với Bồ Tát hoạt động như vậy bằng vô lượng ứng thân, vô lượng hóa thân, mà nó gom hết về một cái báo thân. Cái báo thân nó ra làm sao? Một con người có phước đức, con người đó sinh ra là người mà có phước đức sẽ to cao, cao lớn, mạnh khỏe. Đó. Thân thể hùng hào tráng kiện. Bây giờ Bồ Tát vô lượng vô biên công đức thì thân nó như thế nào? Thân tướng là sao? Nó có nhiều cái vi diệu mình không thể tin tưởng được. Nên đó, mình nhận xét như vậy thì mình thấy rằng là cái cảnh giới của Phật với Bồ Tát thực ra rất là thực. Nó là nhân quả mà thôi. Không phải là trí tưởng tượng. Không phải là một cái biểu tượng. Không phải như vậy. Cũng như một cái người nhà giàu, người ta là do nhân quả. Không phải cái người nhà giàu đó, nó chỉ là một cái tâm tưởng của mình. Nhiều khi có những cái nhà giàu, nhà tỷ phú nó giàu ghê lắm. Nó tỷ phú, mình không thể tưởng tượng được cuộc sống của nó. Mà không phải vậy, là nó là trí tưởng tượng. Đạo Phật cho mình hay là bởi vì cái người đó nó làm một cái việc rất cụ thể là giúp ích người, mà giúp ích rất nhiều người, mà nó giúp ích rất rất là thành thực. Cho nên cái kết quả nó như vậy. Cái thực mà mình đang có đây nó cũng là từ nhân quả mà ra. Cái thực của một cái người giàu có mà mình tưởng không được nó cũng từ nhân quả mà ra. Và cái thực của tịnh độ cực lạc thế giới cũng từ nhân quả mà ra. Nếu mà mình được khai mở chân lý của Đức Phật, của Đạo Phật, mình sẽ có được những cái hoạt động, những cái hành nghiệp của Bồ Tát. Cái kết quả của mình đạt được, nó vi diệu bất khả tư nghị. Chứ không có một cái gì gọi là mơ hồ, mê tín, tưởng tượng gì ở trong những cái cảnh giới của Phật với Bồ Tát đấy. Cho nên vì vậy, nếu mà ai mà không có được khai mở cái chân lý đó, người đó có thể nói là kinh tưởng tượng lên, phóng đại lên, để cho gọi là tôn thờ Đức Phật lên cao, phóng đại cảnh giới Phật lên như vậy. Đấy. Biết là những cái đó là đều bởi vì những người đó không có nắm ra được cái chân lý nhân quả một cách viên mãn. Chỉ hiểu được nhân quả ở trong cái nghĩa thiện ác của các cõi luân hồi thôi. Đôi khi con người mình cũng còn không tin cái đời sau luân hồi. Mình chỉ có thấy được cái nhân quả ở trong một cái đời sống này. Quan cái, thí dụ mình học thì mình sẽ là sinh viên, mình sẽ ra trường, mình sẽ có bằng cấp, có nghề nghiệp. Đó là nhân quả. Mình chỉ thấy được cái nhân quả đó thôi, chứ mình không có thấy được cái nhân quả của cái sự thật mà bất cùng tận. Đó mà mình biết là từ những điểm như vậy, mình xác tín điều là cõi Phật, cõi cực lạc là thực có. Đấy. Cái con vật ở trước mắt mình nó cũng thực có. Tại sao nó cũng có mắt, nó cũng có lỗ mũi, nó cũng có miệng, nó cũng có tai, nó cũng có thân. Tại sao nó cũng có cái ý của nó ở trong mà nó khác mình như vậy? Mà nó thực, mình phải chấp nhận nó thực. Bây giờ mình thử nghĩ là mình ngồi đây mình nói chuyện như vậy, nhưng mà một cái con sâu ở trên một cái lá cây nó sát ngay cửa sổ. Con sâu nó có thể tưởng tượng nổi cái mình đang làm ở đây không? cái mình đang làm ở đây đối với cái tâm tưởng con sâu nó là cái gì. Lúc đó con sâu nào mà nói con sâu khác nó bảo nó phịa, phịa là xạo. Nhưng mà mình thấy mình là thật 100%. Mà nó từ nhân quả, con sâu đó sở dĩ nó bị như vậy, nó từ nhân quả ra. Mình mà được như vậy cũng từ nhân quả ra. Mà nhân quả nó có thể từ một cái thành con vật nhỏ như vậy, mà từ một cái thành một cái con người lớn, mà xây dựng tùm lum đủ thứ phức tạp. Thì mình biết là cái lý nhân quả đó, nó không có giới hạn, nó không có đến đâu là hết. Nó không đến đâu là cùng. Cái nguyên lý đó, đó, tức là sinh ra là có cha mẹ là thì mình được sinh, à, mà ở trong cái sự thực á, cái lý đó nó không có cùng tận, nó không có chỗ nào là nó cùng tận hết á. Nếu con người cứ tiếp tục có cha mẹ cứ sinh, cứ cha mẹ cứ sinh, con người nó không cùng tận. Thành ra trên cái chân lý đó, đó mình biết rằng là nó vi diệu ghê lắm. Khi mà những người Phật với Bồ Tát đó đem cái chân lý đó ra phát động lên cái trí huệ và cái đại bi, đại từ, đại nguyện đó, rồi hoạt động như vậy cái, rồi cái nhân nó thành cái nhân và nó thành cái quả mình không tưởng tượng nổi. Thì tóm lại điều đó là mình nói phân tích, mình đi sâu vào cái chân lý, mình phân tích để nhận ra là cảnh giới của Phật Bồ Tát, cực lạc thế giới của A Di Đà Phật là thực có. Và bây giờ mình muốn tham dự vào cái cảnh giới đó, đó thì hôm qua mình nghe thực sự là mình có phần ở trong đó. Bởi vì tất cả cảnh giới nó không phải từ tưởng tượng mà ra, mà từ một sự hoạt động cụ thể, ích lợi cụ thể cho chính mình. Đó. Mình tại sao mình dám chắc vậy? Bởi vì mình nằm ở trong cái nguyện của Phật với Bồ Tát. Khi muốn đi con đường Bồ Tát Đạo, một vị phàm phu nó phải phát lên một cái nguyện là phải làm công đức đối với tất cả chúng sinh, ở trong đó có mình. Và mình đã nghe là vô lượng vô biên kiếp làm các hành động như vậy là bởi vì chúng sinh vô lượng vô biên. Làm với một chúng sinh thôi là đã biết bao nhiêu kiếp rồi. Làm với vô lượng vô biên chúng sinh như vậy, làm công đức như vậy. Nên đó là điều mà mình biết rằng là mình nghĩ nghe mình thấy rùng mình, thời gian nó như vậy. Nhưng mà vô lượng vô biên kiếp đó, mình nghe nó thời gian nó quá nhiều. Nhưng mà mình có biết rằng bây giờ đó, mình mà có mặt ở nơi đây là mình đã sống qua bao nhiêu kiếp chưa? Mình bắt đầu thì vô thủy kiếp, không có đếm hết được. Không có đếm hết được cái kiếp sống của mình. Cho nên vì vậy chân lý nó là như vậy. Bây giờ mình nghe thì mình thấy hoang mang thật, nhưng mà cái sự thực của mình nó như vậy. Chứ mình từ đâu ra? Thực của mình nó vô lượng vô biên, cái thời gian nó như vậy. Vì vậy mà Bồ Tát ở trong cái thời gian đó không có thấy nó là lâu xa là nhiều gì hết. Đồng thời Bồ Tát chứng được chân lý bát nhã tính không, cho nên không có thấy thực sự là một cái gì mệt mỏi. Không có ai hành, không có ai được độ. Bồ Tát thấy được cái chân lý đó, cho nên tất cả những cái chấp thủ, chấp ngã, chấp hại, chấp đó, nó tạo ra cái mệt mỏi đó, nó tan biến hết. Nên vì vậy mình biết là trong Phật Pháp muốn hành Bồ Tát Đạo vậy, phải phát khởi tâm, phải học Pháp, phải chứng ngộ được chân lý. Rồi hôm trước mình nghe đó, mới đạt được Pháp Thân. Đạt được Pháp Thân rồi nó mới có thể có phương tiện của ứng thân. Ứng ra một lúc vô lượng thân như vậy mới có thể làm cái công đức đó nó mau lẹ. Rồi gom nó về trở lại thành báo thân. Rồi nó hiện ra báo độ, tức là cái quả báo, y báo của cái báo thân đó, nó mới thành ra tịnh độ. Thì mình là một phần chính trong vấn đề xây dựng nên tịnh độ của Bồ Tát. Không có chúng sinh, Bồ Tát không thể phát tâm. không phát tâm, không có đại nguyện, không có đại bi. Không có đại nguyện, đại bi thì không có đại hành. Không có đại hành tức là không có nhân, hành là nghiệp. Không có nhân thì không có kết quả tịnh độ. Cho nên nhờ có mình mà có Phật. Hoa Nghiêm Kinh nói chúng sinh là gốc rễ, Phật là quả. Chúng sinh là cha mẹ của Phật. Vì nhờ có chúng sinh mà mới sinh ra chư Phật. Cho nên mình là chúng sinh. Cho nên mình là một thành phần của tịnh độ. Cũng như là một cái ngôi nhà nó được xây lên bằng những viên gạch. Thì mỗi một viên gạch đó là một thành phần, một thành viên của cái ngôi nhà đó. Cực lạc thế giới của Phật A-di-đà không thể nào không có chúng sinh mà thành được hết. Và nhờ có chúng sinh mà lại không có phân biệt là chúng sinh này, chứ không có chúng sinh kia không có. Bởi vì tâm nguyện của Bồ Tát là mười phương bất cùng tận thế giới, mà có chúng sinh ở trong đó là tâm nguyện nhiếp hết. Nên vì vậy mà cái kết quả của cái nguyện và cái hành đó, nó là tịnh độ, là mình có phần ở trong đó. Đương nhiên mình có thành, mình là có phần thưởng của mình ở trong đó, có phần công lao của mình ở trong đó. Bây giờ nó chỉ còn có một điều rằng là mình có nhận ra điều đó hay không, mình có dám đón nhận điều đó hay không. Giống như là Cùng Tử á, là có cái phần hưởng gia tài của Trường Giả, nhưng mà Cùng Tử có dám nhận không? Cùng Tử cần phải vượt qua tất cả những cái không hiểu, nghi ngờ, hoang mang, sợ hãi, vượt qua tất cả những cái tâm lý của thấp kém, lâu đời, lâu kiếp, cùng cực, ăn xin, nó tạo ra những cái tâm lý đó. Nếu vượt qua được những cái chướng ngại đó, thì cái sự kiện mà hưởng gia tài của Trường Già là một cái sự kiện đương nhiên. Cũng như vậy, nếu mà mình vượt qua được cái nghi ngờ, những cái hoang mang, những cái này nọ của mình á, cái chấp thủ vào trong cái cuộc sống này của mình á, nghĩ rằng nó đầy đủ rồi, nghĩ rằng nó vừa phải rồi, không có cần gì đến cõi Phật hay cái gì nữa đó. Mà mình thấy ở đây rất lý tưởng, đây có rất nhiều điều tốt đẹp để làm này nọ. Nếu mà tâm mình chấp thủ như vậy thì được, mình không có thể nào. Mình lấy lại thí dụ con sâu. Một con sâu mà mình lấy thí dụ con sâu nó cũng có ý thức rõ ràng một chút. Ở trong đó nó cũng làm những cái việc hữu ích. Nó cũng gặm nhấm hết cái lá này lá nọ mà cũng về cũng phân phát cho những con sâu khác rồi bố thí. Ở cái con sâu đó nó nghe nói chuyện của loài người, nó không có thích. Nó thích ở trong đó, nó thấy ở trong đó có nhiều ý nghĩa cho nó làm. Thì chuyện nó tùy ý nó thôi. Nhưng mà nếu mà nó hiểu ra một điều là cũng từ nhân quả, từ cái gốc cùng một cái tâm thức mà từ nhân quả mà nó ra loài người, mà nó bị thành cái loài sâu như vậy, lúc bây giờ nó có thể đổi ý. Mình có thể thấy cuộc đời này nó đẹp, nó có nhiều ý nghĩa hay lắm. Mình làm ở trong đó, mình làm được một ít thôi là mình cũng thấy hân hoan. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng là thực sự ra là cũng từ cái hành động tốt đó mà nó ra cảnh giới của Phật, mà cũng từ những cái hành động mà mình tốt đó của mình ấy, mà mình cứ loanh quanh ở trong cái cõi luân hồi này, mà mình không có nắm chắc được rằng là trong cái đời sau của mình ấy, mình có còn là cái con người này không nữa. Thì cái điều đó nếu mà mình thấy ra thì mình sẽ tham dự vào trong các hoạt động của Phật với Bồ Tát liền. Và lại mình biết điều là Phật với Bồ Tát đâu có bỏ ở đâu. Cho nên một khi mà Phật với Bồ Tát thấy rõ như vậy rồi, Phật Bồ Tát có thể sinh vào là con sâu đó. Mà không bao giờ bị dính ở trong đó. Không bao giờ mà thấy ham muốn ở trong đó, chấp thủ ở trong đó, kẹt tình cảm ở trong đó. Không bao giờ mà tự kiêu ở trong đó, với những cái hành động mà thiện rất nhỏ trong đó mà tự kiêu tự mạn ở trong đó, rồi bị dính ở trong đó. Và nhờ cái chân lý, mà nhờ cái hạnh nguyện, nhờ cái thấy rõ vậy đó, Phật Bồ Tát vào tất cả cảnh giới cứu độ chúng sinh mà không có dính vào đâu hết. Thành ra nó đúng là một cái hạnh nguyện lớn. Phật sinh vào là con sâu để độ loài sâu, cái công đức nó của Phật đó, nó gấp vô lượng lần một con người mà bố thí cho vô lượng chúng sinh. Ở nơi cái tâm của Phật nó không có dính vào. Nó đúng nghĩa là cứu độ. Còn đây mình làm một việc thiện là tâm mình nó dính vào đó, tâm mình nó dính vào đó, nó chấp vào đó. Cái đó nó thực ra là mình thích mình làm cho mình. Không phải là đúng nghĩa là mình làm vì người. Nên vì vậy á, mà mình đừng có nên so sánh cái tốt, cái hay của mình với Đức Phật. Đó là một cái điều lầm to, đặc biệt mình là Phật tử. Một cái lầm lớn, mình còn chấp ngã. Thực ra mình vì mình không à. Mình quy kỳ hết á. Mọi hoạt động tốt của mình nó quay về cái ích kỷ của mình hết. Phải xả được cái đó ra. Phải thấy được cái to lớn, rộng lớn, không cùng á. Phải thấy được cái chỗ cứu cánh giải thoát. Phật vào loài sâu không phải là để trở thành vĩnh viễn là loài sâu và giữ những con sâu đó ở trong đó để mà làm thiện. Phật vào loài người cũng y như vậy, mà là để đem loài sâu với loài người về đến cái cảnh giới giác ngộ. Cái đó mới là cái tâm chân thực, mới là đại từ đại bi. Cho nên mình không có so sánh được đâu. Nên đừng nghi ngờ trong đó. Thì đó là cái mình điểm nhận xét hôm nay cuối cùng, tức là mình có phần ở trong tịnh độ, mình có thể tham dự vào trong những cái đại hành đại nguyện của Phật với Bồ Tát. Nếu mà mình nhận thức ra những điều này thì mình sẽ tham dự vào bằng cách nào? Bây giờ chỉ nói tóm tắt rồi mình kết thúc. Chính mình tham dự bằng cách là mình đảnh lễ Phật, mình quy kính về Phật. Mình quy kính về Phật, mình đảnh lễ Phật. Thì đó tức là mình tuân theo cái hạnh của Phật, mình nương theo cái hạnh của Phật, mình góp phần vào với cái hạnh của Phật. Mình chấp nhận cái hạnh của Phật là bao la to lớn. Qua cái tâm mà tán thán ca ngợi mình đó, cái tâm thức đó của mình nó tán thán, nó ca ngợi như vậy là nó tham dự vào, nó không đứng tách ra ngoài nữa. Nó tham dự vào trong hoạt động của Phật. Nó bảo là cho con góp phần vào đó. Cho con làm theo cái phần đó. Nó mới từ rồi mình mới bắt đầu mình thấy rằng là mình cũng sẽ phát nguyện làm giống như Phật với Bồ Tát. Nhưng mà cái bước đầu của mình á, nó đi là nó như vậy. Nên nó không có mê tín, hoàn toàn có mê tín. Nó là một cái sự chuyển tâm mình. Do bởi vì tâm trí của mình thấy không rõ. Cho nên mình nương vào cái lực Phật Bồ Tát đó, mình mới chuyển vận cái tâm thức của mình. Mình tin, nương vào bằng cái lòng tin thì lập tức mình cũng là một cái người hợp tác với Phật Bồ Tát. Trong một cái đại hành đại nguyện và nhân quả to lớn của Phật với Bồ Tát. Thì điều này mình sẽ nhận xét tiếp vào chiều nay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.